南无本师天迦牟尼佛，南无本师迦牟尼佛，Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2000. Đây là bài thuyết pháp thứ 3 mà Chùa Dược Sư đưa lên trên chương trình Internet. Thì những cái bài thuyết pháp trước thì quý vị có lẽ bữa nay đã bắt đầu nghe được. Nếu ở gia đình ai mà có Internet thì quý vị về có thể mở nghe những bài thuyết pháp ở trong Internet. Thì kính thưa đại chúng, trong hôm nay là ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm. Vì vậy chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Nói về Đức Quán Thế Âm thì cũng quý vị thấy rằng là Ngài là một vị Bồ Tát lớn. Không có Phật tử nào là không biết. Không những biết Ngài mà còn biết niệm danh hiệu của Ngài nữa. Thì ở đây á, lẽ dĩ nhiên là có nhiều vị cũng đã biết rồi, và cũng có nhiều vị cũng cứ thắc mắc là thưa Thầy, Đức Quán Thế Âm là đàn ông hay là đàn bà? Quý vị nói Ngài là đàn ông hay là đàn bà? Ngài đàn ông hả? Mà đàn ông mà sao là cứ tạc hình của Ngài là đàn bà không ấy? Tại vì á, nó có những cái lý do mà người Phật tử chúng ta lại tạc tượng của Đức Quán Thế Âm là đàn bà. Chứ thực sự Ngài là một vị nam tử hán đường hoàng chứ không phải phụ nữ. Nhưng mà tại vì Ngài có một cái tình thương tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, Ngài thương. Cái tình thương đó nó bao la. Cái tình thương của Ngài đến với chúng sanh còn nhiều hơn là cái tình thương cha mẹ đối với con cái. Thành ra vì vậy mà y theo ở trong kinh dạy thì mọi người cứ thấy cái đức từ bi của Ngài, cái tình thương của Ngài cho mọi người còn hơn mẹ thương con. Cho nên là người ta cứ tạc tượng Ngài là hình Đức Mẹ Quán Thế Âm. Thì cũng từ đó mà các Phật tử cứ luôn luôn nghĩ Ngài là một bà mẹ hiền. Và cũng chính vì vậy đó, cũng có nhiều Phật tử cũng tâm sự với quý Thầy. Nói giờ thưa Thầy, cứ mỗi lần mà con gặp cái chuyện buồn trong gia đình, cứ mỗi lần mà con gặp cái chuyện đau khổ là con cứ tới quỳ ở dưới chân Mẹ Hiền Quán Thế Âm, con khóc một hồi. Nhưng mà cái lạ lùng làm sao con khóc một hồi cái là tự nhiên thấy nó khỏe à? Tự nhiên thấy hết khổ, tự nhiên thấy những cái phiền não nó không còn nữa. Quý vị biết tại sao không? Biết tại sao mà cứ quỳ khóc với Ngài mà mình thấy hết buồn phiền, hết đau khổ không? Quý vị sẽ từ từ hiểu. Thì như quý vị thấy đó, cái tình thương của Ngài đến với chúng sanh nó còn nhiều hơn là mẹ cha mà cho con cái. Vì vậy mà Đức Quán Thế Âm thường thường tiêu biểu cho cái đức tánh từ bi. Do đó mà khi mà mỗi Phật tử nghĩ đến Đức Quán Thế Âm, mỗi vị nghĩ đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Nhưng mà thực sự tựu trung là quý vị nghĩ đến cái đức đại từ đại bi của Đức Phật. Hay là mỗi khi mà quý vị niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm là quý vị niệm cái danh hiệu đại từ đại bi của Đức Phật. Như vậy thì khi mà quý vị niệm Quán Thế Âm, tức là quý vị niệm Phật nhưng mà đứng về cái quan điểm, đứng về cái khía cạnh của đại từ đại bi. Thì thưa quý vị, muốn mà thành tựu trong cái việc mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm, muốn cho tâm mình trở thành là tâm của Đức Quán Thế Âm, muốn cho tâm của mình trở thành là tâm của chư Phật, thì quý vị phải hội đủ ba cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất, tức là quý vị phải biết là Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ cho tới bây giờ đã có nhiều vị cũng hỏi là Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Như thế nào được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát? Thì xin thưa quý vị, nói về Quán Thế Âm đó, thì chúng ta phân tích ra làm hai cái mệnh đề. Cái mệnh đề thứ nhất, Quán Thế Âm tức là quán có nghĩa là nhìn, quán chiếu. Thế là cái cuộc đời. Âm tức là những cái âm thanh, những cái tiếng đau khổ, những cái tiếng kêu la, những cái tiếng thảm não ở trong cuộc đời này. Tại vì quý vị biết là Đức Phật Ngài dạy đời là gì? Đời là biển khổ. Đời là biển khổ thì lẽ tất nhiên là những cái tiếng mà vang vọng từ trong cuộc đời cũng phải là cái tiếng đau khổ. Quý vị có đồng ý không? Chứ không có tiếng vui. Thì như vậy đó, Đức Quán Thế Âm có nghĩa là mình quán chiếu về cái tiếng kêu đau khổ vang vọng từ trong cuộc đời. Đó là danh từ Quán Thế Âm. Còn Bồ Tát thì thưa quý vị, Bồ Tát cũng có nghĩa là giác hữu tình. Tại vì sao gọi là giác hữu tình? Tại vì một cái người mà có cái tâm nguyện tu đạo Bồ Tát, tức là một cái người đã có cái lòng từ bi, đã có cái tâm rằng là mình đem cái niềm vui đến cho mọi người, mình đem an lạc, đem hạnh phúc đến cho mọi người. Tất cả những chúng sanh mà có tâm tưởng gọi là hữu tình. Như vậy là giác hữu tình, tức là mình đem cái tỉnh thức, đem cái niềm vui, đem cái niềm an lạc đến cho tất cả những loài hữu tình. Những loài hữu tình chúng ta gọi chung là chúng sinh. Thưa quý vị, nói về chúng sinh thì trong đó chúng ta thấy có cả hữu tình và vô tình. Đó, nói cho rõ là nó như vậy. Thì như vậy đó, Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình, tức là những cái vị mà tu Bồ Tát đó đem cái niềm an lạc đến cho tất cả mọi người. Như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là cái người biết quán chiếu cái âm thanh đau khổ trong cuộc đời, biết những cái nhu cầu, biết những cái niềm mong đợi, biết những cái nỗi khổ niềm đau của mọi người mà đem đến cho họ cái niềm an lạc, đem đến cho họ cái sự tỉnh thức. Đó là biết về Quán Thế Âm. Nhưng mà chúng ta biết cũng chưa đủ. Quý vị thấy biết Đức Quán Thế Âm đủ chưa? Muốn biết đủ á thì mình coi như là biết không phải là hoàn toàn, mà mình cần phải niệm. Cho nên còn có cái danh từ là biết Quán Thế Âm Bồ Tát niệm. Tại vì khi mà chúng ta biết không á, tức là chúng ta chỉ biết ở ngoài da thôi, có phải không? Cũng giống như mình mà thấy cơm, thấy cơm mà mình vẫn cứ đói là tại sao? Mình chưa ăn, có phải không? Khi mình ăn rồi thì tất nhiên là cơm nó vô trong bụng thì nó no. Thì cũng như chúng ta mà biết Quán Thế Âm, à, thấy cái tượng Đức Quán Thế Âm đó, thấy người ta nói tới danh từ Quán Thế Âm đó, nhưng mà mình không bao giờ mình để vô trong tai, mình không bao giờ mình tìm hiểu coi tại sao mình phải làm cái gì, thì lẽ tất nhiên là mình chưa thấy có cái sự lợi, chưa thấy có một cái an lạc. Cho nên á, là biết Quán Thế Âm không chưa đủ, mà phải biết Quán Thế Âm niệm, Quán Thế Âm Bồ Tát niệm. Tức là khi mà chúng ta biết rồi đó, chúng ta phải niệm tưởng đến Quán Thế Âm. Mà niệm tưởng đến Quán Thế Âm, tức là chúng ta niệm đến cái dùng tưởng, cái tâm không tham, cái tâm không sân, cái tâm không mê nhiễm. Cái tâm đó nó có năng lực giải thoát những cái sự ràng buộc. Cái tâm đó nó có cái năng lực làm cho chúng ta vơi bớt cái nỗi khổ niềm đau. Đó là nói về Quán Thế Âm Bồ Tát niệm. Thì bây giờ đây á, khi mà chúng ta biết Quán Thế Âm Bồ Tát niệm rồi cũng chưa đủ, mà chúng ta cần phải có biết thêm Quán Thế Âm Bồ Tát pháp. Tức là chúng ta cần phải biết tất cả những cái phương pháp để ngăn ngừa những cái đau khổ có thể xảy ra, ngăn ngừa những cái tâm tham lam ích kỷ của mình có thể xảy ra. Bằng những cái phương pháp, chẳng hạn như là nếu mà một vị nào đó biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết niệm Phật, vân vân, thì chúng ta có thể ngăn ngừa được những cái tánh hư, những cái tật xấu, những cái mà có thể xảy ra ngoài cái sự dự tưởng của chúng ta. Và cái kế tiếp á, chúng tôi vừa nói đó, có nghĩa là những người đã biết đạo, những người biết ăn chay niệm Phật. Nhưng mà ngoài ra đó, còn có một cái trường hợp khá đặc biệt, là chỉ cho những người mà mặc dầu biết đạo nhưng mà bao giờ chưa bao giờ gần gũi đến quý thầy, chưa bao giờ gần gũi những người bạn mình hướng dẫn trong cái việc tu học, thì họ có cái sự ngăn ngừa như thế này. Là tại vì biết cái tánh của mình là cái tánh ưa nóng nảy, ưa giận. Thì bây giờ đó, khi mà biết cái tánh của mình nóng nảy, ưa giận á, thì quý vị biết sao không? Có những ông chồng mà tánh nóng á, dặn bà vợ: "Nên này bà, cái tánh của tôi nóng lắm đó nghe. Một khi mà nóng tôi có thể làm bất cứ cái việc gì mà cho đã cái cơn nóng của tôi." Vậy thì nếu mà bà biết, bà thấy tôi nóng, bà thấy tôi giận là bà chịu khó bà đi ra xa xa chút á. Rồi có những cái ông cha mà thấy đứa con của mình mà nó cũng lì, nhưng mà lẽ dĩ nhiên á, ở Việt Nam mình thì đâu có sao, phải không? Khi mà nóng lên á, có thể là tát tay cũng có thể là cầm cái gì pha cái nấy cũng có. Nhưng mà ở đây quý vị thấy tát tay á, mà để cho hàng xóm láng giềng mà thấy á, thì sao? Đi tù chắc à. Cho nên biết như vậy đó, là đánh vợ cũng sợ ở tù, mà đánh con càng sợ ở tù thêm nữa. Cho nên là dặn này: "Nè, tánh của bà nóng lắm đó nghe. Khi mà thấy mặt tao đỏ là tụi bay chịu khó đi ra ngoài đi, đừng để cho tao hành động." Thì dĩ nhiên đó là những cái phương pháp rất là thông thường. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà biết như vậy cũng là quý rồi. Là tại vì sao? Tại vì sợ mình nóng mà nó có thể xảy ra những cái việc mà ngoài cái sự dự tính của mình. Biết bao nhiêu ông cha, biết bao nhiêu bà mẹ sống ở trên cái xứ sở này đây, chỉ vì nóng lòng, thấy con hư, muốn dạy con, mà tát một tát tay hay là quất nó một roi, ở tù dễ lắm. Không những ở tù mà còn đem cơm đem tiền, coi như là con tới có nhiều người đó. Còn tệ hại hơn nữa đó là lỡ mà đánh con rồi thì bị hàng xóm nói gì tố cáo, nói là cái người này coi như là đối xử bạc đãi với con cái, cho nên bắt con giữ luôn. Bắt con giữ luôn, tự đâu nhà nước nuôi sao? Mình phải trả tiền cho họ nuôi á. Nó khổ như vậy đó. Thành ra như vậy đó, khi mà mình biết là mình phải ngừa. Nhưng mà với cái ngừa mà một cái người mà chưa biết cái pháp tu á, thì ngừa bằng cách là khi mà tôi nóng mà chịu khó đi ra xa xa chút, đừng có để xảy ra hành động. Nhưng mà tự trung thì thưa quý vị, tất cả mục đích tổng quát của ba yếu tố này, tức là cái thứ nhất á, là làm cho mình đừng xảy ra cái hành động tệ hại. Cái thứ hai á, là có thể làm trong sạch hóa cái tư tưởng của người chính chúng ta. Khi mà chúng ta biết làm cho cái tư tưởng của mình trong sạch thì mình thấy có an lạc không? Có vui không? Có hạnh phúc không? Tức là trong nhà không có xảy ra những cái chuyện rầy rà, trong nhà không có xảy ra những cái chuyện mà đánh đập đau khổ, thì trong nhà rất là an vui. Thì như vậy khi mà tâm của mình an lạc, tâm của mình thấy có một cái sự hòa hài giữa cha mẹ, giữa chồng vợ với nhau, có cái sự hiểu biết tương trợ với nhau, thì cái thuật ngữ trong Phật giáo Đức Phật Ngài nói rằng đó là minh tâm kiến tánh. Thì bây giờ đây nói về cái minh tâm kiến tánh, thì xin thưa quý vị, minh tâm tức là mình thấy một cách sáng suốt, một cách rõ ràng. Vậy thì bây giờ mình thấy cái gì? Mình thấy hàng xóm láng giềng hay là mình thấy con cái của mình? Thế cái minh tâm ở đây á, tức là mình thấy cái con người thật của mình. Mình muốn cái gì, mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì, mình biết rõ ràng cái con người thật của mình một cách rõ ràng như vậy. Còn nói về cái kiến tánh, tức là mình, những cái suy tư của mình, những cái thói quen của mình, những cái tánh hư, những cái tật xấu, mình đều thông suốt hết. Có nhiều người mình cũng có cái tật hư, cái thói xấu, nhưng mà nói tới mình đâu có chịu, có phải không? Không ai mà chịu cái lỗi của mình hết, không ai mà thấy cái lỗi của mình hết. Nhưng mà đó, khi nói tới cái lỗi của người khác mình thấy rõ lắm. Có phải không? Giống như cái con mắt của mình, lông nheo của mình, bảo mình đếm bao nhiêu lông nheo mình đâu có biết, mình không thấy. Nhưng mà mình nhìn vào mặt người ta, mình đếm bao nhiêu tàn nhang, bao nhiêu cái nút ruồi, mình thấy rõ lắm. Có người còn thấy rõ những cái nút ruồi mình mà ở sau trong mép của người ta, nó cái người nó có cái nút rửa là nhiều chuyện lắm á. Thấy rõ như vậy đó, nhưng mà kêu thấy mình không ai thấy. Cái chuyện lạ là nó như vậy đó. Cho nên là đây đó, mình thấy rằng là khi mà minh tâm kiến tánh, có nghĩa là mình biết rất rõ về con người thật của mình, mình biết tánh của mình như thế nào đó. Khi mà một cái người mà biết như vậy rồi đó, tự nhiên trong chính bản thân của chúng ta nó có một cái nguồn năng lực. Cái nguồn năng lực đó nó có khả năng đem lại cái tươi mát cho mọi người, nó có cái khả năng đem lại an lạc hạnh phúc cho mọi người. Còn bằng không á, không có những cái đó, không có cái minh tâm kiến tánh, không thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình á, thì mình đến với người nào thì chỉ là mình đem cái đau khổ, đem cái khó chịu, đem cái phiền não đến người ta mà thôi. Tức là như vậy, mình không có cái năng lực và cái tâm tánh của mình, cho nên mình dễ tạo những cái hành động sai lầm, mình dễ tạo cái đau khổ cho chính bản thân mình mà cũng là cái đau khổ cho mọi người. Dĩ nhiên là những cái đau khổ của mình đâu có chịu giữ trong con người của mình. Gặp ai là mình vung vả lên người đó. Giống như cái thuật ngữ mà người Việt Nam mình là sao? Giận cá chém thớt. Cho nên mình giận chuyện gì đó mà gặp người nào đó là người đó chính là cái khổ chủ của mình. Cho nên là mình phải biết rằng đó, mình giận chuyện gì mà tại sao. Thì mình đừng có gặp những cái người vô tội mà mình trút lên mình họ. Có phải không? Đó, biết như vậy đó. Gọi là gì? Mình tâm kiến tánh. Mình thấy rõ ràng. Mình đừng làm người ta đau khổ. Thì bây giờ đây đó, khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì lý nhiên có một cái năng lực mới. Là tại vì sao trong con người của chúng ta đó, ai nó cũng có cái nóng giận. Có ai bảo đảm rằng mình không nóng không? Không có, phải không? Nói tới cái nóng giận chắc chắn là 100% ai cũng có cả. Nhưng mà tùy theo biết á, thì cái nóng giận đó mình kềm chế được. Không biết á, thì cái nóng giận đó mình càng làm nóng giận thêm. Giống như nó là tao đây giận rồi đó mà mày còn chế lửa, chế dầu vô lửa cho nó nóng thêm. Tao còn giận á, mà mày còn tức, làm cho tao tức giận thêm. Thì cái tâm lý bình thường vậy, tức là ai cũng có cái nóng giận. Mà rồi đó, trong cái tâm lý của con người, ai cũng nghe cái lời dụ dỗ, nói ngon nói ngọt với mình đó là mình khoái lắm. Có phải không? Cho nên là khi mà nói dù cho là cái chuyện đó nó không đúng, nhưng mà mình thấy là không được, không phải. Nhưng mà khi người ta nói dụ dỗ, nói ngon, nói ngọt là mình thấy cái gì cũng vừa hết trơn á. Chứ không phải nói là cái này mình không phải mà mình đã chấp nhận là không phải. Nói không phải nhưng mà nói dụ dỗ, nó tới nó lui một hồi là cũng nghe. Đó. Kính thưa đại chúng, coi như ở đây á, là chúng ta đi khảo sát từng cái điểm một, từng cái điểm mà chính cái bản thân của mình có. Để chi? Để mình thấy được cái con người thật của mình chứ, phải không? Nếu mà không kiếm từng điểm một, không nhận định từng điểm một đó, thì muôn đời chúng ta không thấy cái con người thật của chúng ta. Thì bây giờ đây á, nói về cái tánh nóng á, thì mình thấy rằng là khi mà mình nóng nảy lên rồi đó, cái thuật ngữ Việt Nam mình có nói sao? No mất ngon mà giận mất khôn. Những cái việc dù cho là tốt đẹp với mình đến đâu đi nữa, nhưng mà khi mình nóng giận lên rồi, mình thấy cái gì cũng có thể đạp đổ được hết trơn. Tức là những cái việc mà càng bày có thể xảy ra lắm. Mà ngay cả những cái việc đó, hàng xóm láng giềng với nhau, lúc mà bình thường thì hàng xóm láng giềng rất là vui vẻ, nhưng mà không may hai đứa nhỏ nó chơi, nó đánh lộn với nhau, thằng con của mình chạy về khóc kể la lối: ba ơi là ba ơi, má ơi là má ơi, nhỏ kia nó đánh con ba ơi. Thì mình nó thấy con của mình bị người ta đánh, bị không biết chuyện gì mà nó khóc, nó chạy về nó la. Tự nhiên là trong bụng của mình mà mình giận sôi sục sục lên, chắc là thằng nhỏ bên cạnh nó đánh rồi đó. Cho nên qua là đè đầu thằng nhỏ bên cạnh, tát cho một tát, đánh cho một trận cho nó nên thân. Rồi thì hai bên hàng xóm láng giềng gây lộn với nhau, xích mích với nhau, tại chỉ vì bên con. Đó, nghe lời con thân sau mắng người đó. Nghĩa là những cái chuyện đó nó xảy ra thường ở trong cái cuộc sống của chúng ta lắm. Nếu mà mình thấy, mình biết rằng là những cái việc đó chưa biết là ai phải ai trái, mà mình cần phải giữ cái tâm bình tĩnh để mà mình tìm hiểu coi tại sao nó đánh lộn như vậy. Thì mình lúc bây giờ mình mới giải quyết vấn đề. Nhưng mà có nhiều người còn biết chuyện hơn á. Con khóc như vậy đó, nhưng mà để nó đánh trọng cho nó một trận nữa, là nó tại sao mày đi gây chuyện với người ta, chứ không có chửi người ta. Như vậy thì có vẻ hơi biết chuyện. Nhưng mà đánh thằng nhỏ một trận nữa, nó kể ra nó cũng là oan cho nó. Thì không biết cái chuyện gì, có phải không? Mình á, hành xử đi chửi con người ta, đi đánh con người ta, hay là chửi hàng xóm láng giềng cũng không đúng. Mà mình đè con của mình ra mình đánh cũng không đúng. Tại vì mình chưa biết rằng là lý do tại sao mà cái đứa nhỏ đó nó gây ra như vậy. Thì cho nên là mình phải bình tâm, mà mình đừng có nóng giận vội. Phải tìm hiểu coi lý do, cái nguyên nhân nó xảy ra là tại vì đâu. Thì vậy đó, muốn mà mình không có cái nóng giận, muốn mình không có những cái quyết đoán vội vã đó, thì mình phải làm sao? Cái tâm của mình phải có cái tâm từ bi, có cái tâm hoan hỷ. Mà khi nãy chúng tôi vừa nói với quý vị đó, Đức Quán Thế Âm là ai? Là tiêu biểu cho cái đức tánh từ bi, có phải không? Đức tánh từ bi đó tức là mình phải có bao dung, mình phải có biết tha thứ người ta. Không có bao dung, không có tha thứ người ta thì mình không có thương được người ta. Quý vị có đồng ý không? Một cái lời nói mà nói ra mình cứ giữ hoài trong lòng, mình cho là cái người đó xấu, cho là người đó là nói bậy, hỗn với mình, không phải với mình, mà mình cứ giữ hoài, rồi thì mình đâu có thương được người ta được. Mà mình thấy mặt người ta là mình thấy cái mặt đó là cái mặt đáng ghét, chứ không có thương được. Dù cho người ta gặp mình, người ta nhăn răng ra người ta cười, nhưng mà cũng cứ nói cái mặt đó cười cũng đáng ghét. Chứ có phải mà mình ghét người ta mà mình ghét luôn cái nụ cười. Dù cho là người ta tốt với mình, người ta nhìn mình người ta cười, nhưng mà cái nụ cười đó là nụ cười bỉ ổi, là không có chấp nhận cái tình thương của họ. Cho nên là mình thấy rằng còn nóng giận, còn chấp chặt, là mình không có cái tâm thương người được. Dù cho là cái người đó như thế nào, mặt mày của họ có sạch sẽ đi nữa, nhưng mà mình nhìn họ cái mặt mày cũng dơ bẩn à, cũng xấu à. Cho nên là mình phải làm sao đừng có để cho cái tâm của mình nó nóng nảy. Mà thưa quý vị, cái tâm của mình mà nóng nảy, mình cảm thấy nó khó chịu lắm, có phải không? Khó chịu như lửa đốt vậy đó. Có những vị đó là coi như hơn nhau một tiếng thôi mà tối về ngủ không được, ấm ức khóc. Có nhiều người chồng hỏi chứ sao bữa nay bà về bà cứ khóc hoài mà không ăn cơm vậy, đến khi mà không thèm nói hả? Một hồi mà năn nỉ dỗ dành cho đã thèm đấy. Cái bà kia đó, bà nói móc họng tôi đó, cho nên tôi bực lắm, tôi không ăn cơm được. Quý vị coi, vì người ta nói một cái hơn thua một lời nói thôi mà về mình không ngủ được, mình không ăn cơm được. Vậy mà nếu cái chuyện nào khác hơn nữa thì làm sao mình dám ăn thua ngủ với người ta, xách dao mình chém liền ấy chứ. Cũng chỉ vì là mình nóng. Khi mà nóng, trong tâm tư nó đốt như lửa cháy vậy, nó khó chịu lắm. Cho nên là mình muốn như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải đừng có bao giờ nghĩ tới cái lời chua cay, lời móc họng của người ta. Cái chua cay móc họng mà trong những cái cuộc hát mà đối đáp ở miền quê Việt Nam mình có những cái cũng hay lắm. Có những câu đối đáp là chửi với nhau mà chửi bằng văn chương nha, chứ không phải là chửi mà thô tục như mình đâu. Mồ cha cái con bướm trắng, mẹ đẻ cái con bướm xanh, khen ai uống lưỡi để cho anh nó càng. Tức là các cô mà chửi các ông á, rồi đó, các ông á mà nghe các cô mà chửi vậy á cũng chửi lại chứ, nhưng mà người ta chửi mình văn chương thì mình cũng chửi lại văn chương. Mồ cha cái con bướm trắng, mẹ đẻ cái con bướm vàng, khen ai uống lưỡi để cho nàng nói chúa. Tại vì cái lời chửi qua thì cũng phải chửi lại. Nhưng mà trong những cái mà coi như là văn vẽ chửi với nhau bằng những cái lời văn vẽ thì nghe còn được đi, nhưng mà còn chửi thô tục nữa cơ. Tại vì nóng nảy quá, không chửi ra thì khó chịu. Cho nên cái phương pháp mà mình niệm Đức Quán Thế Âm á, là làm sao? Là mình phải niệm Đức Quán Thế Âm, tức là mình quán chiếu cái tâm tánh từ bi của Đức Quán Thế Âm, mà mình biết rằng mình nóng như vậy là không phải, cho nên từ từ mình hạ cơn giận xuống. Mà trong cái phẩm Phổ Môn có nói với quý vị rằng là khi mà gặp cái nạn mà nạn lửa, vào lửa mà không bị cháy, khi mà gặp nạn lửa đó, cứ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái nạn lửa đó nó không có cháy mình. Thì cái lửa đây đó không phải là lửa cháy nhà thiệt. Đấy. Lửa cháy nhà thiệt dù có sắc trong đó cũng cháy luôn, chứ đừng nói là mình. Hả? Chưa có Phật nào mà cứu trong trường hợp đó. Thì bây giờ đây, cái lửa đây đó là lửa tâm của mình đó. Khi mà biết cái lửa tâm của mình nó nóng, nó cháy, nó khó chịu, nó rây rứt, mình vung vả lên người này, mình bỏ lên người kia đó, thì mình cứ niệm, ngồi niệm Đức Quán Thế Âm, thì mình làm sao? Từ từ mình hạ xuống, mình cảm thấy khỏe. Cho nên nói rằng là khi mà mỗi lần vào trong lửa cháy mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì lửa sẽ không cháy nữa. Và cái kế tiếp là mình thấy rằng là đối với trong tâm tánh của con người đó, thì bình thường mình thích nghe những cái lời dụ dỗ. Mà cái dụ dỗ này vui lắm nghe quý vị. Ở ngày xưa mà ở chùa thầy đó, ở gần nhà có một hai vợ chồng cứ ngày tối gây với nhau hoài, gây với nhau hoài. Có một hôm thì cũng không biết chuyện gì, có một hôm bà vợ dắt ông chồng qua mang vốn, nên bây giờ đó có trước mặt thầy đây, ông phải nói cho rõ tại sao cứ đi đánh bài hoài. Thì ông nói dạ thưa thầy, con thì cũng có đánh bài thiệt, nhưng mà đồng một đồng hai mà bà làm dữ quá à. Ngày nào bà cũng chửi con hoài hà. Vui chút thôi à, đồng một đồng hai mà đâu có nhiều. Thì vậy quý thầy cũng có khuyên thì thôi, trong nhà muốn cho hạnh phúc thì bây giờ ông cũng nên tùy thuận bà đi. Nếu mà bà không thích đánh bài thì ông cũng nên coi tùy theo đó để mà cho bà vui, để sống cho cuộc sống an lạc hạnh phúc hả. Thì người nói hồi thì coi như hai bà vui vẻ đi về. Một bữa hôm qua ông nói dạ thưa thầy, bây giờ con thuyết phục vợ con được rồi. Hỏi cho thuyết phục sao? Nó tánh của bà nó ưa nó ngọt lắm. Con nói một hồi là bà cũng đi đánh bài với con luôn à. Thì con nói là đi đánh bài vui lắm. Hả? À. Ông dụ dỗ bà một hồi cái là bà cũng đi đánh bài luôn. Tưởng dụ dỗ làm chuyện gì, vợ cản không cho đánh bài, mà mình dụ dỗ riết một hồi, năn nỉ ý ò một hồi là coi đi đánh bài luôn. Nào qua mừng lắm. Thành ra mình thấy đó đúng rồi. Đó, cái đó là đồng vợ đồng chồng thì tác nhà băng cũng cản. Cho nên mình thấy rằng còn có nhiều cái tệ hại nữa đó, là nếu á, trong trường hợp này mà nói về cái tội dụ dỗ đó nghe, nói về dụ dỗ mà chẳng hạn một cái người á, người ta đi đánh bài phải không? Nhưng mà mình năn nỉ mình dụ dỗ thôi đừng đi đánh bài nữa, lo đi chùa đi, thì cái dụ dỗ kể ra cũng được, có phải không? Nhưng mà dụ dỗ mà làm cho nó tệ hơn á, thì mình thấy rằng là cái đó rất là nguy hiểm. Thì mình nói rằng đó là coi như là, nếu á, ở trong kinh Quán Thế Âm nói rằng là nếu mà một cái người mà gặp cái nạn nước trôi, hả? Gặp cái nạn nước trôi mà chí tâm niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì nó trôi mình thẳng lên lên trên bờ, tức là nó không có bị trôi cuốn cho chết chìm á. Thì như vậy cái nạn nước trôi ở đây đó, ý muốn nói rằng là một cái người mà bị dụ dỗ, bị cám dỗ vào cái con đường tà, làm những cái chuyện sằng bậy đó, mà mình biết niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, có nghĩa là mình biết dừng lại. Tại vì đó, cái diệu dụng, cái đức dụng tưởng của khi mà niệm Đức Quán Thế Âm là mình làm sao? Mới vừa nói, minh tâm kiến tánh, có phải không? Tức là mình minh tâm là mình thấy rõ cái con người thật của mình. Đó, mình thấy rõ con người thật của mình. Mình kiến tánh tức là mình thấy được cái tánh của mình muốn cái gì, làm cái gì, như quý vị vừa thấy đó. Tức là như vậy, ngồi niệm, quán chiếu, và cái con người từ bi, đức hạnh tròn đầy như Đức Quán Thế Âm, thì mình thấy rằng mình thấy rõ cái tánh của mình, thì mình không chạy theo cái sự cám dỗ đó nữa. Và cái thứ ba đó, nó còn có một cái tệ trạng này nữa. Thì xin thưa quý vị, cái việc á, mà làm ác đó thì không ai nói, nhưng mà đối với những cái người mà thích tu thân hành thiện đó, thì luôn luôn là lúc nào cũng có những cái chướng ngại, có phải không? Có nhiều người á, thấy người ta làm từ thiện nhiều quá, suối bà làm gì mà có bao nhiêu củ cải đi cho người ta hết trơn à, để ăn không sướng hay sao, để đi chơi đi đánh bài không sướng sao, có bao nhiêu tiền bạc bà cho người ta hết trơn à? Có nhiều người thấy những cái vị mà phát tâm tu thiền, đem đi cúng chùa, xây tháp, đem đi bố thí, tiền bạc không để ăn, cứ đem đi cho mấy ông thầy. Nghĩa là rồi đó, thấy tu học nó đi chùa gì mà đi hoài, ngày nào cũng đi, tuần nào cũng đi. Nhưng mà xin thưa quý vị, tại vì nói như vậy đó, tức là mình không biết những cái sự an lạc trong những cái giây phút thảnh thơi là cái kết quả của cái sự tu học. Cho nên á, khi mà nói tới chùa giống như là một cái, tới một cái chỗ nào đó mà mình cứ tưởng rằng là ở nơi đó mình xa rời những cái cuộc sống thực tế. Cho nên khi nói tới chùa là sợ lắm, không có dám tới. Thành ra vì vậy đó mà khi nói để mà đi về chùa tu học á, là có nhiều người sợ lắm. Chỉ tới khi nào á là mình có cái hữu sự mà mình tới. Chứ còn bình thường khi nói tới chùa là nói ở nơi đó tới phải tắm rửa cho sạch sẽ, ăn mặc cho chỉnh tề. Thực ra đó, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề cũng cần thiết, nhưng mà không đến quá độ lo âu, phải không? Tại vì chùa là cái nơi mà tới mình có thể làm một cái việc cải cách bản thân của mình. Cải cách là sao? Là tại vì mình không có chạy theo cái dục nhiễm của thế gian, mình không chạy theo cái trò đùa trong cái quyển mộng của thế gian, mà mình đi về chùa. Đi về chùa mục đích là mình tìm về những cái giây phút thảnh thơi, những cái giây phút an nhàn nhất trong cái suy tư, trong cái yên tĩnh, chứ không có cái cuộc sống xô bồ như ở ngoài thế gian. Cho nên khi mà mình thấy được như vậy rồi đó, thì mình cảm thấy rằng là những cái việc mà mình tu thân hành thiện là có lợi. Nhưng mà những người họ không hiểu, họ trở thành, họ cản trở, họ cứ nói ra. Họ biết bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra. Có những vị đang phát tâm tu học rất là tốt đẹp, có những vị đang phát tâm làm công tác xã hội, nhưng mà gặp những người bạn xấu rồi cứ khuyên làm những cái việc đó là không nên làm việc này, không nên. Khuyên riết một hồi cái là mình thấy bạn của mình nó có lý quá, thôi chùa cũng không thèm tới để tu, công tác từ thiện cũng thôi, ai chết kệ nó, cho chết luôn. Để tiền để chi? Đi đánh bài. Thành nên mình thấy là đó, gặp những cái người bạn tốt đó, họ cản trở mình, họ không cho mình làm những cái công tác từ thiện. Thì như vậy đó, trong cái trường hợp mà ở trong kinh Phẩm Phổ Môn, Đức Phật là có nói rằng là thường á là mình gặp cái nạn quỷ la sát. Quỷ la sát nó lấy mắt hiểu, nó nhìn mình, mà mình niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì quỷ la sát nó sợ, nó bỏ chạy. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là mình phải làm chủ lấy mình. Những cái lời khen, những cái lời chê của thế gian là cái chuyện thường, có phải không? Người ta thường nói là ở rộng người cười mà ở hẹp người chê. Mình làm tốt người ta cũng cản, mà mình làm xấu người ta cũng ghét, cũng nói. Cho nên là mình phải biết rằng mình đang làm cái gì, cái nhu cầu của mình là như thế nào, mình đang cái gì, làm cái gì. Mình biết mình làm cái đó thì gọi là minh tâm kiến tánh, có phải không? Tức là mình thì làm chủ lấy mình cũng đúng, nhưng mà mình như vậy đó gọi là minh tâm kiến tánh, tức là mình biết rõ con người thật của mình, mình biết mình muốn làm cái gì. Rồi thì trong á, một cái mà trong con cơ thể con người của chúng ta ai cũng có đó, là trong cái sáu căn, có phải không? Sáu căn là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó thì trong sáu cái căn đó, nó tạo ra biết bao nhiêu cái việc mà mình phiền não. Thấy một cái người nào đó mà không vừa ý với mình là mình đã khó chịu rồi. Nghe những cái lời nói không vừa ý với mình đã khó chịu rồi, mình đã tạo nghiệp rồi. Những cái người mà thích ăn ngon đó hả, gặp cái món ăn mà nêm mặn quá, lạc quá, dở quá cũng khó chịu rồi. Rồi đó, gặp những người mà thích coi như là thích mặc đẹp á, thì á luôn luôn lúc nào là mình cũng thấy rằng mình đẹp hơn mọi người, có phải không? Luôn luôn lúc nào mình thấy là mình hơn mọi người, tức là trong cái mắt nó cũng có cái chướng ngại của mắt, trong cái tai cũng có cái chướng ngại của tai, trong cái mũi nó cũng có cái chướng ngại của mũi, trong cái miệng cũng có cái chướng ngại của miệng. Chướng ngại của miệng là sao quý vị? Mình nói những cái lời mà cộc cằn, mình nói những cái lời mà không thích. Người ta thường nói sao? Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hoặc là chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Cho nên đánh giá con người đó, có nhiều khi đó thường á nói có lẽ là hơi tổng quát quá, nói có vẻ có đôi khi nó cũng có những cái ngoài lời không đúng, nhưng mà thường thường á người ta đánh giá con người qua cái lời ăn tiếng nói đó. Dù có lịch sự hay không, lịch sự tốt hay xấu, nó có thể biểu hiện một phần nào. Cho nên á, khi mà mình thấy rằng là trong cái sáu căn á, mắt tai mũi lưỡi của mình á, thì nó có đủ cái chứng hư tật xấu, mà mình một khi mà mình biết rằng là mình thấy cái đó không vừa ý với mình thì mình làm sao? Mình có nên giận không? Mình có nên ghét người ta không? Dĩ nhiên là mình, khi mà một cái người mà mình biết có quán chiếu á, thì mình thấy rằng cái người kia xấu là tại vì hành nghiệp của họ xấu, cho nên họ phải mang cái kết quả xấu. Thôi thì mình khuyên họ, hoặc là mình nên tùy hỷ, có phải không? Chứ rồi mình tùy hỷ những cái gì họ có, chứ bây giờ họ đang cái xấu vậy mà họ bảo họ đẹp giống như mình, làm sao họ đẹp được, có phải không? Người ta đang nghèo, người ta ăn mặc rách rưới như vậy, bây giờ mình thấy người ta cùng đi chung với mình, hay là cùng làm việc, cùng sở với mình muốn họ cũng phải ăn mặc cho nó thiệt đẹp như mình thì làm sao được. Cho nên á, cái phần còn lại là mình thấy như thế nào thì mình tùy hỷ với họ như thế đó. Tại vì mình biết rằng mình tùy hỷ như vậy là mình cảm thông cái hoàn cảnh của họ. Mình biết được rằng là cái hoàn cảnh của họ như thế nào, cho nên họ mới có như thế đó. Cái người mà, bởi vậy chúng tôi thường nói đó, là mình hôm nay có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý, thì mình phải tự mừng. Quý vị có đồng ý không? Mình phải tự mừng cho mình. Có nhiều người có mắt mà không thấy, có nhiều người có tai mà không nghe, có nhiều người có miệng mà không nói được. Cho nên những cái gì mình có là những cái gì cao quý nhất, cho nên mình phải giữ. Đừng thấy người ta như thế này rồi mình chê, đừng có nghe cái lời nói thô tục của người ta mà mình khó chịu. Lẽ tất nhiên, trong cái tâm lý bình thường của con người, khi mà ai nói tốt với mình, ai khen mình thì mình thích hay sao? Có phải không? Có ai bảo đảm rằng là người ta khen mình mà mình giận người ta không? Ít có lắm, phải không? Dĩ nhiên á, có những khi mà mình khen, khi mà mình có cái nhận thức mà khen quá trớn mình cũng cảm thấy khó chịu hả? Nhưng mà bình thường tâm lý càng khen mình càng thấy khoái, càng đưa mình lên cao mình càng thấy thích, tưởng là mình oai thiệt. Nhưng mà thực sự đó, phải để ý, cho nên phải đề cao cảnh giác là trong cái sáu căn đó đó, từng cái lời nói, từng hành động đưa vào mắt, tai, mũi, lưỡi của miệng, miệng ý của mình, mà rồi mình tưởng thiệt, mình chạy theo thì là nguy hiểm. Có nhiều khi á, có nhiều người, có nhiều cái đứa bé đó, quý vị thấy có một cái này mà thực sự cũng nên nói ra luôn, là có nhiều đứa bé nó có những cái tánh hư là lười, nó có những cái tánh hư xấu. Nhưng mà mình nói chà, con giỏi quá ha con ha, con làm cái đó hay đó. Nhưng mà nó tưởng nó làm nó hay thiệt, cho nên nó làm hay thiệt. Thì những cái đó mình nên khuyến khích những cái đứa con của mình á, hả? Quý vị mà nếu mà có dạy con, có la con đó, nếu mình thấy hư á, đừng có la cái hư của nó. Mà mình nói à, con làm giỏi đó, khen nó. Khen nó tưởng thiệt. Nó tưởng thiệt thì nó làm hay thiệt. Nhưng mà thấy nó làm dở mình cứ chê nó, chê nó cảm thấy nó thất vọng quá, thì nó làm sao, nó làm cho tiêu luôn. Cho nên á, là có nhiều đứa bé đó, quý vị thấy nói tới thuốc nó sợ lắm hả? Cho nó uống thuốc cảm bệnh nó sợ lắm, nhưng mà kêu lại ồ con giỏi quá ha, con há miệng ra đi, con giỏi thiệt đó nghe, há nó ha, nghe à, kêu há miệng ra, há miệng ra, đổ nước, đổ thuốc vô uống liền, à, con giỏi thiệt. Lần khác kêu lại, con giỏi thiệt, há miệng ra, không cần nói gì nữa. Cho nên những cái đó là mình khen à, nó nghe, nó thấy nó thích. Nhưng mà với khi mà mình lớn rồi mà ai khen mình á, mình cũng coi chừng á, lỡ người ta khen không trúng, phải không? Lỡ khen không trúng, tưởng đâu mình tưởng hay, mình làm thiệt. Làm thiệt thì tự sao? Rồi thì con người của mình á, mình mất đi cái con người thật của mình. Đó. Thì như vậy ở trong cái phẩm phổ môn mà Đức Phật Ngài nói rằng, nếu mà một cái người mà gặp cái nạn dao gậy mà đánh đập mình, thì mình ngồi mình niệm Đức Quán Thế Âm thì tự nhiên dao gậy nó gãy đi. Nên từ bây giờ quý vị thấy rõ ràng chưa? Ai mà khen mình á, thì mình phải biết là mình làm gì, biết coi cái tánh của mình, con người thật của mình cái gì, cái tánh của mình họ khen như vậy có đúng không. Chứ không thôi đó, mình phải biết như vậy thì mình thấy rằng không ai có thể khen mà không ai có thể chê mình. Mà cái sự nghiệp tu học của chúng ta đó, thưa quý vị, mình phải tập làm sao? Tập cho khen đừng mừng, mà chê chê đừng buồn. Lẽ tất nhiên á, bây giờ mình còn phàm phu, ai khen mình làm sao mình không mừng, ai chê mình làm sao mình không buồn. Nhưng mà mình tập khen đừng mừng, chê đừng buồn. Và chúng ta cũng thấy một cái tánh xấu trong con người của mình nữa đó, là cái tánh tham sân si. Thấy lợi hả, là mình tham à, mà mình tham mà không được á, làm sao mình giận. Mà khi mình giận lên rồi, đầu óc nó tối tăm, rồi thì những chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chẳng hạn như bây giờ là trong hai cái người mà đang buôn bán, trước khi đi mà coi như là buôn bán với nhau mà chưa có lợi thì còn chị em anh em đường hoàng tốt đẹp lắm, nhưng mà khi có lợi rồi đó thì chia không đồng đều thì làm sao? Thì gây với nhau, cãi với nhau. Gây với nhau, cãi với nhau là sân. Nhưng mà cãi với nhau rồi, gây với nhau rồi mà không đưa đến một cái kết quả thỏa mãn thì làm sao? Đánh lộn. Đánh lộn thì còn đỡ, nhưng mà xách dao xách gậy mà chém giết nhau nữa thì mới là nguy hiểm. Đó. Cho nên mình thấy rằng là đó, trong kinh Đức Quán Thế Âm nói rằng là nếu mà gặp cái nạn mà quỷ ám á, hả, thì niệm Quán Thế Âm thì tự nhiên cái nạn quỷ ám nó tiêu tan. Thì như vậy khi mà mình tham, mình sân dẫn tới cái si mê rồi, mà mình cứ ngồi mình niệm Đức Quán Thế Âm để biết con người thật của mình, để minh tâm kiến tánh, thì mình sẽ không còn cái nạn quỷ ám nữa. Và trong con người của chúng ta cũng thấy rằng có những cái sự trói buộc. Biết bao nhiêu vị ở đây khi còn nhỏ thì than thở là tao nuôi tụi bay lớn rồi đó, thôi tao không nuôi nữa đâu. Nhưng mà ít bữa có cháu nội cháu ngoại, má giữ cho con dùm đi, tại con bận đi làm quá. Rồi thì bây giờ làm sao? Có nhiều vị còn cằn nhằn, tao đã nuôi mày rồi, bây giờ mày còn bắt tao nuôi con của mày nữa, thôi thì kệ, tao thương mày thôi, tao thương cháu luôn. Tôi thì nuôi hả, nuôi có nhiều vị của mày, cháu nội cháu ngoại ráp vô một đám như là 5-6 đứa. Nhưng mà rồi mình thấy coi như là rốt cuộc rồi mình thấy rằng là có nhiều vị cũng nghĩ rằng là thì thôi, cái bổn phận làm bà, bổn phận làm mẹ thì nó như vậy. Nhưng mà thực ra nhìn cho nó kỹ đó, chúng ta thấy có một cái sự ràng buộc hả? Ràng buộc mình thấy rằng là lúc mà mình là bổn phận của cha mẹ, dĩ nhiên là mình phải nuôi con nuôi cái cho đến khi trưởng thành, là một cái sự ràng buộc lớn trong cuộc đời. Mình tưởng đâu tới đó là mình thoát ra, ai về cột thêm cái nữa có cháu. Rồi cũng chưa đủ, có cháu mà nếu mà trong trường hợp mà con hay là dâu nó đi làm kêu mẹ hay là cha giữ cháu thì cũng phải đi, nó rủ nhau nó đi chơi, mình ở nhà giữ con cho nó. Có ràng buộc không? Ràng buộc quá chứ. Nhưng mà rồi bình thường thì chúng ta thấy là có những cái bổn phận phải làm. Nhưng mà bên cạnh cũng có những cái vị có can đảm lắm, dứt khoát nó bây giờ đó, tao á nuôi từ bay từ nhỏ tới lớn, bây giờ tao dứt khoát tao không nuôi cháu, nhưng mà tao có thể thăm cháu một tuần, tao chỉ giữ một lần thôi, một tiếng đồng hồ thôi. Có nhiều vị còn có can đảm hơn nữa đó, con cái con cháu ở chung nhà, nhưng mà bà nói giờ nào á tao săn sóc cho nó là tao săn sóc cho nó, còn giờ nào không săn sóc nó khóc kệ nó. Có nhiều vị cũng làm như vậy đó. Nhưng mà thực sự á, mình nói đó, nói chung chung á, thì trong cái cuộc sống thế gian, cái tình thương có đôi khi chúng ta cũng cho con cho cháu vậy, nhưng mà cũng phải lưu ý rằng là mình cho nhiều quá nó trở thành một cái sự ràng buộc, mà trong tâm của mình cảm thấy không lúc nào thảnh thơi được. Thì ở đây đó coi như là trong phẩm Phổ Môn, Đức Phật ngài nói rằng là nếu mà trong cái lúc mà bị gông cùm xiềng xích trói buộc mà ngồi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì gông cùm xiềng xích đó nó tự đứt tự rã ra. Đó thì mình thấy ngồi mà chiêm nghiệm cho nó cùng, mình làm vậy có được hay không, hay là phần đời còn lại của mình làm cái gì, mình giữ cháu hay là mình hướng cuộc đời mình về trong cuộc sống tâm linh. Lẽ tất nhiên là trong giữ cháu cũng vẫn là tốt thôi, nhưng mà đây chúng tôi nói cái sự ràng buộc nhỏ trong gia đình á, nó còn có những cái sự ràng buộc lớn mà có nhiều người thấy là mình thảnh thơi an lạc, không muốn đi kiếm dây để mà buộc mình. Hả? Có cái ai đi tự mình kiếm dây buộc mình không? Thỉnh thoảng cũng có. Thì những cái đó mình thấy rằng là rồi tịnh tâm mà nhìn cho kỹ thì mình thấy rõ. Và cái cuối cùng á, trong cái tánh hư, trong cái con người của chúng ta, chúng ta ai cũng có cái vô minh. Thì chúng ta vào trong cuộc đời này, thưa quý vị, thì chúng ta do cái vô minh nó hoàn toàn nó chi phối chúng ta vào đây để mà chúng ta vay trả nghiệp. Thì chúng ta hành xử theo cái vô minh. Nhưng mà bình thường á, thì chúng ta thấy rằng là mình do cái vô minh nó sai khiến, cho nên chúng ta không có làm được cái việc gì cho nó đường hoàng. Thì bây giờ đó, mình biết rằng là nếu mình làm trong cái những cái hành động của mình nó không có tỉnh thức, hành động của mình nó không có kiểm soát bởi cái lương tâm và lý trí của mình, thì lẽ tất nhiên là mình sẽ tạo, mình sẽ có những cái kết quả không mấy tốt đẹp. Thì bây giờ biết như vậy đó, mình phải tập sống cuộc đời tỉnh thức. Mà tập sống cuộc đời tỉnh thức thì cái phương pháp mà niệm quán âm niệm, phương pháp quán thế âm Bồ Tát pháp là nó giúp ích cho chúng ta minh tâm kiến tánh, để chúng ta làm cái gì chúng ta biết cái đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thoát khỏi được cái vô minh, cái phiền não. Mà ở trong kinh Phẩm Phổ Môn có nói rằng là gặp những cái giặc cướp đón đường mà mình ngồi mình niệm Đức Quán Thế Âm thì giặc cướp đó tự nhiên nó bỏ nó đi. Tại sao gọi là giặc cướp đón đường? Tại vì đó, trong cái tâm của mình á, chẳng hạn như quý vị thấy rằng là khi mà mình tỉnh thức thì mình biết hướng dẫn cuộc đời mình vào cái con đường tu học, vào cái sự nghiệp hạnh phúc an lạc cho bản thân của mình. Nhưng mà khi á, mình hành động theo cái niệm bất giác của mình thì mình tạo ra cái nghiệp. Có thể là mình ở tù, có thể là mình đau khổ trọn đời. Thì có phải là những cái đó là những cái điều mà nó cướp đi những cái hạnh phúc, những cái an lạc của mình không? Đó, cho nên á, trong kinh Phẩm Phổ Môn nói rằng là có giặc cướp đón đường, là mình ngồi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì giặc cướp nó tự nó bỏ đi. Thì như vậy thưa quý vị, đó là những cái tánh mà trong chính mọi người chúng ta ai cũng có. Khi mà chúng ta biết chọn, biết Quán Thế Âm Bồ Tát, biết Quán Thế Âm Bồ Tát pháp, biết cái gì nữa? Thứ ba. Biết Quán Thế Âm Bồ Tát niệm thì chúng ta có thể minh tâm kiến tánh được và chúng ta có thể sống một cuộc sống an lạc. Nhưng mà ở đây á, kính thưa đại chúng, để kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay đó, chúng tôi nói một cái câu chuyện ngắn. Là có một vị hành trì kinh Pháp Hoa rất là giỏi, tụng rất nhanh, tụng rất giỏi, thì gặp một người bạn. Người bạn này bận công ăn việc làm cho nên không thể thọ trì kinh Pháp Hoa. Thì cái người này đó, cái người mà thọ trì kinh Pháp Hoa mới chỉ cho người bạn của mình, nói này bạn ạ, nếu mà bà có thể niệm tụng một cái Phẩm Phổ Môn này, bà cầu cái gì được cái nấy, muốn cái gì có cái nấy, là trong nhà sẽ sống cuộc sống rất là hạnh phúc an lạc. Thì một cái người bạn đã nghe nói rằng là tụng Phẩm Phổ Môn thì sẽ có cuộc sống an lạc, cầu cái gì được cái nấy. Thì cái người bạn đó quả thực về nhà hành trì kinh Phổ Môn, tụng rất giỏi, rất hay. Một cái thời gian cảm thấy rằng mình tất cả những cái điều mà mình muốn cũng đều được như ý muốn. Mình cầu cái gì quả thực cũng được có những cái đó. Thì một hôm cái người bạn mà hành trì kinh Phẩm Phổ Môn đó mới tới nói với người bạn mà hành trì kinh Pháp Hoa, nói: bà nói hay quá, Phẩm Phổ Môn hay quá, tôi hành trì nhưng mà coi như là y như bà nói, muốn cái gì được cái nấy. Thì cái người mà hành trì kinh Pháp Hoa đó mới nói, thì tế ra đó là một cái Phẩm Phổ Môn mà lại có diệu dụng như vậy, tại sao mình tụng kinh Pháp Hoa tụng hoài mà mình không thấy gì hả? Thì thưa quý vị, cái câu chuyện đó đó quý vị có thấy lạ không? Tại vì một người đó mà hành trì kinh Phổ Môn, mà Phẩm Phổ Môn là một cái bộ phận nhỏ, một cái phẩm nhỏ trong kinh Pháp Hoa, mà chính cái người hành trì kinh Pháp Hoa là không có hiệu nghiệm, mà cái người hành trì Phẩm Phổ Môn lại có hiệu nghiệm, là tại sao? Thì xin thưa quý vị, là tại vì mình thấy rằng là tất cả cái phương pháp của Đức Phật dạy nó giống như là mặt trăng mà chỉ ngón tay, chỉ ngón tay mà chỉ mặt trăng. Cái vật mà mình muốn tìm á, bây giờ quý vị nói, cái vật mà mình muốn tìm là mặt trăng hay là ngón tay? Mặt trăng, có phải không? Nhưng mà bây giờ nói là mặt trăng ở trên trời, bây giờ không biết mặt trăng là ở đông hay là ở tây, ở nam hay là ở bắc. Bây giờ mình dùng cái mặt trăng, cái người đã thấy mặt trăng trước mới dùng ngón tay chỉ là cái mặt trăng nó ở hướng hướng đông. Thì bây giờ mình chưa biết mặt trăng ở đâu, mình theo cái ngón tay để mà mình tìm cái mặt trăng, có phải không? Mình tìm mặt trăng thì cái mặt trăng chính thực là cái mà mình muốn tìm, còn ngón tay ấy chỉ là cái phương tiện để mà cho mình thấy cái mặt trăng mà thôi. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng là trong cái Phẩm Phổ Môn á, là cái phần nhỏ, phần nhỏ thì chúng ta có thể được gọi là phương tiện, còn kinh Pháp Hoa là cái một cái bộ kinh lớn toàn bộ, thì được coi là cái pháp chân yếu, chính là cái pháp mà mình tu để mình làm cho phản văn tự kỷ, tức là mình làm cho mình sống trở lại với chính bản thân của mình. Thì cái pháp phản văn tự kỷ này đó, mỗi người phải tự đóng cái vai trò mình là kinh Pháp Hoa, hay là nếu nói niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì mỗi người phải tự đóng một vai trò chính mình là Đức Quán Thế Âm, có phải không? Chứ bây giờ mình biết Quán Thế Âm Bồ Tát, mình biết Quán Thế Âm Bồ Tát niệm, mình biết Quán Thế Âm Bồ Tát pháp, nhưng mà tất cả những cái đó là cái phương tiện, có phải không? Có cái phương tiện để chỉ cho mình biết, giống như ngón tay, có phải không? Giống ngón tay mà chỉ mặt trăng, mặt trăng mình cần phải tìm cũng giống như chính mình. Cái sự an lạc mà có đó không phải là từ nơi cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải Quán Thế Âm Bồ Tát niệm, không phải Quán Thế Âm Bồ Tát pháp, mà cái an lạc đó là chính nơi bản thân của mình. Cho nên khi chúng ta biết cái ba cái yếu tố đó rồi thì chúng ta phải trở về, chúng ta phải tự mình, chính mình làm Đức Quán Thế Âm, có phải không? Chính mình pháp Quán Thế Âm, chính mình niệm Đức Quán Thế Âm thì mình mới mới thấy có cái sự an lạc. Chỉ cần một niệm bất giác phóng túng mình hướng ngoại là mình mất tất cả. Cho nên á, cái phần còn lại là mình phải như vậy đó, cái phần Quán Thế Âm hay là quán tự tại, tức là chúng ta phải lắng nghe soi chiếu cái thế giới tự thân của mình cho đến khi nào mình thông suốt trong nội tâm của mình thông suốt lẫn ở bên ngoại cảnh của mình, thì lúc bấy giờ gọi là nhĩ căn viên thông. Cái nhĩ căn viên thông này không phải là mình dùng cái nhĩ căn viên thông để mà mình nghe chuyện trên trời dưới đất. Mình không phải nghe dùng cái nhĩ căn viên thông để mà mình thấy một cái thế giới nào xa lạ, nghe một cái chuyện gì xa lạ, mà chính là mình tự lắng lòng nghe cái bản thân của chính mình, và mình cũng lắng lòng nghe cái thế giới ở bên ngoài, để kết hợp trở thành một cái tự tại, quán tự tại. Đó. Thì như vậy nói tóm lại, tất cả những cái nạn mà thuộc về thân, những cái chướng thuộc về thân chính chúng ta có hay là thuộc về tâm, đều có thể diệt trừ bằng cái phương pháp niệm quán thế âm. Niệm tới cái độ nhất tâm là có thể được tất cả. Niệm đến độ nhất tâm là chúng ta có định. Mà khi có định tức là có huệ, có huệ tức là chúng ta có từ bi. Mà từ bi là chân thể, là cái pháp tinh yếu của chư Phật. Một cái người mà niệm để có được định, có được cái từ bi, có được cái chân thể của Đức Phật thì chính là cái pháp Phật tánh. Như vậy thì niệm Đức Quán Thế Âm là cái tưởng nhớ độc nhất đến cái chân thể, đến cái vị Phật ở nơi mình. Nhờ có mình, nhờ đó mà mình có thể lần hồi bỏ được cái sống theo cái vọng tưởng điên đảo mà do cái bản năng của mình gây ra. Thì thưa đại chúng, coi như là khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta có thể sống theo cái lối sống chân thể thanh tịnh, từ bi và trí tuệ. Nhờ có đức tính này mà chúng ta biết được con người thật của mình. Chúng ta có thể sống một cuộc sống, sống một cái cuộc đời thật là an lạc, thật là hạnh phúc. Thì nhân dịp vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hôm nay, chúng tôi nói về cái ý nghĩa mẹ hiền Đức Quán Thế Âm. Giờ đây kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.